trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban cứu người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ kính chào anh khỏe không?
Dạ bình thường thôi chị. Mấy ngày hôm nay là nóng quá lè cả lưỡi ra luôn.
Dạ không, nóng cũng là lưỡi. Và bên đó thời tiết như thế nào thưa anh?
Chị đang nói này, nóng
là
lắm.
Không rồi. Nóng nhưng mà tức là nhiệt độ của mình bệnh khoảng bao nhiêu?
À vâng, cũng trên 90 độ đấy. Không hề có một đám mây. Thành ra không biết đến chừng nào thì mưa chút xuống cho nó hạ hỏa, nó bớt nóng đi đây. Chứ nó nóng lắm.
Lại trời, lại trời mưa xuống hả?
Lại trời mưa xuống.
Dạ, có nước tôi uống ha. Dạ, lấy nước tôi uống. Dạ vâng, nói về thời tiết thì ở Texas cũng vậy. Cũng rất là nóng thưa anh. Và chắc lẽ là tuần sau có thể là nóng hơn. Hiện tại là cũng đã 90 mấy độ rồi. Nói nóng thì cũng có những tin tức nóng như ông Tổng thống Vladimir Putin cũng đã tuyên bố xây dựng một cấu trúc an ninh đáng tin cậy ở khu vực châu Á Thái Bình Dương trong cái chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào ngày 20 tháng 6. Một phần của chuyến công du châu Á được coi là thể hiện thách thức đối với phương Tây và chủ tịch nước Việt Nam ca tụng ông Putin là đã góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Và theo anh thì chuyến thăm của ông có ảnh hưởng tới chế độ của Cộng sản Việt Nam hay không?
Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đinh ninh rằng chuyện này nó sẽ qua đi và Mỹ cũng sẽ tiếp tục cần Việt Nam để mà đối trọng lại với lại Trung Quốc. Tuy nhiên, cái điều mà ông Putin, nhà nước Việt Nam long trọng linh đình đón chào ông Putin là một người mà đã bị tòa án công lý quốc tế xử là một tội phạm đối với loài người, mà lại đón tiếp như là một quốc khách, thì nó cho thấy rằng cái chính sách của Hoa Kỳ ve vãn Việt Nam hoàn toàn thất bại. Bởi vì Việt Nam đâu có nghiêng về Hoa Kỳ hơn đâu. Và rất rõ ràng là vẫn cặp kè với lại Trung Quốc nhé. Và bây giờ với Nga, mặc dù hai quốc gia này đều mang tiếng là hai trong những quốc gia độc đoán nhất, tàn bạo nhất. Trung Quốc thì bị cáo buộc là diệt chủng đối với lại người Duy Ngô Nhĩ và đối với dân Tây Tạng. Ông Vladimir Putin cũng vậy, là cái kẻ coi như là đao phủ đối với lại Ukraine, đã xâm chiếm một cách ngang nhiên một quốc gia khác và gây ra biết bao nhiêu tội ác đối với loài người. Nhưng mà Việt Nam đón tiếp cả hai ông, Tập Cận Bình mới năm ngoái, gần đây thôi, và bây giờ là ông Putin. Thì cái này nó chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đầu tư rất nhiều vào Việt Nam, mà kết quả nó hóa ra là như vậy. Và chúng tôi có báo với lại phía Hoa Kỳ từ lâu rồi, trong những cuộc vận động, khi mà họ nói rằng Việt Nam có thể là đối tác với Hoa Kỳ, Việt Nam từ từ chúng ta sẽ tranh thủ Việt Nam, thì chúng tôi có nói với họ rằng quý vị cần đo lường, có một cách đo lường rất là dễ, rất đơn giản. Quý vị cứ xem đi. Khi mà Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc hoặc Nga, thì có bao giờ mà Việt Nam đứng với Hoa Kỳ mà đối đầu lại với các quốc gia này không? Hay là luôn luôn họ đi theo Trung Quốc và kể cả Nga. Thì cái sự thể này nó rất rõ ràng. Mỗi lần mà có cuộc biểu quyết ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hoặc là tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc bỏ phiếu làm sao thì Việt Nam bỏ phiếu y hệt như vậy. Không hề, mỗi khi có sự đối đầu đó, không bao giờ là đi chặt sai một tí tí nào hết. Thì nó cho thấy ngay rằng Việt Nam đi theo Trung Quốc có bao giờ ngả về Mỹ đâu. Đó, từ bấy lâu nay. Và mới đây nhất, khi mà có một cái hội nghị về hòa bình ở Ukraine đó, do chính phủ Thụy Sĩ đứng ra tổ chức đó, Trung Quốc không đến dự và Việt Nam cũng không đến dự. Thì cái đó cho thấy rằng Việt Nam đi theo chân Trung Quốc chứ chẳng bao giờ đi theo chân Mỹ cả. Khi mà họ cần Mỹ thì họ nói dã là đôi ba câu, có vẻ như nghiêng về Mỹ. Nhưng khi phải làm quyết định quan trọng, khi Mỹ đối đầu với Trung Quốc thì luôn luôn Việt Nam ngả về phía Trung Quốc. Thì cái đó chúng ta cần phải trình bày, giải thích nhiều hơn nữa, rõ hơn nữa cho các nhà làm chính sách của Hoa Kỳ.
Những người mà giống như chính trị gia, chẳng nhẽ họ không biết hả thưa anh? Tại vì mấy chục năm rồi thì nói chung là Việt Nam, người ta bắt cá hai tay với Việt Nam, chắc bắt cá ba bốn tay, nhưng mà vẫn thích bên bên phía Cộng sản hơn. Có thể đó là cái đường lối họ thích. Họ tuy là anh nói giống như là những người rất là tàn độc đối với người Duy Ngô Nhĩ hoặc là người dân Tây Tạng, nhưng mà Việt Nam mình thì thích những cái chính sách như vậy, và họ cũng thích làm như vậy, vì chỉ có như vậy thì họ mới bỏ túi, họ đàn áp người dân, họ bỏ túi được nhiều tiền hơn. Nhã Quyên nghĩ thì Hoa Kỳ phải biết điều này chứ.
Dạ vâng, Hoa Kỳ một là rất là ngây thơ, hai đó là họ ngây thơ cụ, tức họ làm bộ như
dạ,
là
bộ,
ngây thơ
hả? Tại
để
vì
mà dùng cái lập luận đó.
Dạ. Để được gì thưa anh?
Dạ vâng. Dạ. Để mà được cái lợi ích cho họ. Dạ. Tức là họ có một cái chính sách, có cái quan điểm như vậy, không phải là mới, nhưng mà họ đã có một cái cách nhìn về thế cục. Họ đinh ninh là như vậy và họ bảo lưu cái cách nhìn dù rằng nó sai. Chúng ta thấy sai rất rõ bởi chính những người đó trước đây đã nói rằng chúng ta phải tiếp sức cho Trung Quốc để mà Trung Quốc đổi chiều, bơm tiền của tạo cơ hội để Trung Quốc phát triển, thì Trung Quốc sẽ từ từ nghiêng về Mỹ và sẽ dân chủ hóa. Nhưng mà rõ ràng rằng đã thất bại, và bây giờ lại cũng chính những người đó hoặc là học trò của những người đó, những người mà ngày xưa thuộc cấp của những người đó, giờ lại cũng chủ trương như vậy đấy. Bây giờ chúng ta cũng phải là áp dụng đúng chính sách như vậy với Việt Nam để mà đối đầu với Trung Quốc. Họ không thừa nhận rằng trước đây cái lập luận, cái phương cách ấy của họ nhắm vào Trung Quốc hoàn toàn thất bại. Rồi lại cũng áp dụng đúng cái chính sách đó đối với Việt Nam. Thì có gì bảo đảm rằng nó kỳ này nó khác hơn không? Cái thứ hai là cách đây 30 năm họ đã nói như vậy. Năm 1995 khi mà Tổng thống Clinton quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, họ nói chúng ta phải tiếp sức thì Việt Nam sẽ thay đổi. Nhưng 30 năm sau khi mà họ cũng tiếp tục dùng cái lập luận đó, có nghĩa rằng Việt Nam chưa thay đổi gì hết. Bây giờ cũng vẫn nói rằng chúng ta phải tiếp sức cho Việt Nam, phải kéo Việt Nam, phải viện trợ cho Việt Nam thì sẽ thay đổi. Thế thì hóa ra 30 năm qua cái chính sách nó phá sản, nó có thay đổi gì đâu. Nếu đã thay đổi thì đâu cần phải tiếp tục bồi dưỡng cho Việt Nam để mà thay đổi nữa. Đâu cần phải mua chuộc Việt Nam để thay đổi nữa. Đã thay đổi rồi cơ chứ. Thành ra cái lập luận của họ là lập luận giả trá. Nhưng họ đinh ninh rằng không ai nhìn ra. Thế chúng ta phải nghĩ cái cách nào để chỉ ra cho họ cái rõ ràng nhất mà không cãi được. Mới cách đây không lâu, hồi đầu năm nay thôi, chúng tôi cũng đi gặp một số viên chức, dân biểu, giới chức Bộ Ngoại giao. Khi họ đưa cái lập luận nó ra, tôi đặt ngay cái câu hỏi rằng quý vị có để ý không rằng Việt Nam nó bỏ phiếu như thế nào. Luôn luôn là đi theo Trung Quốc. Khi mà Mỹ đối đầu với Trung Quốc, có một lần nào mà Việt Nam rời bỏ Trung Quốc để bỏ phiếu theo Mỹ không? Zero. Thì họ cứ đớ người ra, họ không trả lời được, bởi sự thật nó là như vậy. Nhưng mà họ cứ dùng cái lập luận đó đối với những người không hiểu biết. Chúng ta cần phải hiểu biết hơn họ để mà vạch ra cho họ, nhìn ra được nếu như họ lơ tơ mơ trước đây Hai đó là họ giả trá, thì họ không dám giả trá nữa, bởi họ biết rằng chúng ta đã phanh phui ra rồi. Dạ vâng.
Nhà khuyên nghĩ là Việt Cộng theo Hoa Kỳ để được một số quyền lợi thôi, nhưng mà họ vẫn tôn thờ đàn anh của họ.
Cho nên... Nhưng mà thế này nó có một cái cơ hội để chúng tôi đang khai thác và đã khai thác ngay từ ngày 19 vừa qua, tức là ngày mà ông Putin vừa đặt chân đến Việt Nam đó.
Dạ.
Và sau đó có hình ảnh ông Tô Lâm là ôm ấp thân mật hôn hít ông Putin. Thì cái đó nó rất rõ ràng. Và lập tức chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa cái chiến dịch vận động các quốc gia khác nhau. Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc và Liên Âu. Chúng tôi đang nỗ lực ở bên Úc để mà chế tài ông Tô Lâm. Vì ông Tô Lâm là một tay đao phủ ở Việt Nam, đã tham gia thực hiện chỉ huy, chỉ định rất nhiều vụ đàn áp nhân quyền cách đẫm máu. Chỉ trong vòng 10 tháng từ khi ông ta làm Thứ trưởng Bộ Công an, chưa phải là Bộ trưởng, là Thứ trưởng thôi. Ông ta là cái người quyết định xua cái lực lượng mà bây giờ chúng ta gọi là cảnh sát cơ động đó, đàn áp dã man 7.000 đồng bào người Hồng Mông theo đạo Tin Lành khi mà họ tập trung lại ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2011, chỉ để cầu nguyện một cách hòa bình, cách ôn hòa. Trong đó có người già, có phụ nữ mang thai, phụ nữ con nhỏ, có trẻ em 2-3-4 tuổi. Và công an đã thả chất độc hóa học xuống và bắn chết, ít ra có 14 người đã chết. Mọi người khác chạy tán loạn, và sau đó công an đi truy lùng những người trốn và bắn chết tươi. Cái đó là cái thành tích đầu tay của ông Tô Lâm. Và sau đó còn nhiều cái vụ nữa, chẳng hạn như bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc Trương Duy Nhất, đàn áp cái vụ mà cụ Lê Đình Kình đấy, giết chết, bắn chết tại chỗ. Xong rồi bao nhiêu cái vụ biểu tình chống lại đặc khu kinh tế, chống lại cái đạo luật về an ninh mạng này kia vân vân, đàn áp dã man vô cùng, thì đó là ai? Ông Tô Lâm. Đấy là cái tay đao phủ của Việt Nam, tương tự như Tập Cận Bình là tay đao phủ của Trung Quốc và Putin là tay đao phủ của Nga. Thành ra chúng tôi đang khai thác cái chuyện này, cái hình ảnh ấy, để mà vận động nhiều chính quyền quả quyết hơn trong vấn đề chế tài.
Nhã Quyên thì không nghĩ cái câu mà ở hiền gặp lành đâu, mà Nhã Quyên thấy cái câu mà ở ác sống lâu á. Câu này giờ hợp với nhiều người. Cho nên nhiều khi vì họ muốn sống lâu nên họ phải hơi ác một chút.
Nói ác như... nhiều chứ đâu có ác một chút đâu. Ác lắm lắm.
Đúng luôn hả thưa anh. Và cái việc mà như anh nói, việc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam coi như là không có gì thay đổi, và mặc dù những cái cơ quan bảo vệ nhân quyền cũng đã lên tiếng từ rất là nhiều năm nay, hết năm này đến năm khác, thì theo PPSOS thì có đóng góp gì trong cái việc tranh đấu cho tôn giáo tại Việt Nam, mà khi biết là đầu năm 2024 này PPSOS cũng đã đề ra 7 mục tiêu ngắn cho năm 2024 trở đây ta?
À vâng, về cái lĩnh vực tự do tôn giáo thì không phải mới đây, mà cái đó là một trong hai cái trọng tâm chính. Còn nhiều trọng tâm khác, nhưng một trong hai trọng tâm chính một cách xuyên suốt từ trước đến giờ đó là quyền tự do tôn giáo, và thứ hai là quyền của người lao động. Mà khởi đầu đó là quyền của những người lao động ở ngoại quốc, tức là trong cái chương trình xuất khẩu lao động, và nạn nhân là nạn nhân buôn lao động. Thì hai cái lĩnh vực đó chúng tôi đã theo đuổi từ mười mấy năm nay. Nó có những cái tiến triển. Cái tiến triển ở đây không đo lường dựa vào cái sự thay đổi nơi thể chế, nơi chính sách, nơi chế độ, mà là dựa vào sự thay đổi nơi chính những người là nạn nhân, những cái cộng đồng đang bị bức hại. Và thứ hai là cái sự hưởng ứng của quốc tế. Thì đo lường như vậy chúng tôi thấy có sự tiến triển, bởi vì càng ngày càng nhiều cái bản báo cáo gửi cho quốc tế, về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì chúng tôi đã đào tạo khoảng 2.000 người chuyên đi báo cáo, chuyên đi thu thập để mà báo cáo với quốc tế. Khi Việt Nam mà có những làm những cái cam kết về các cái điều ước nhân quyền với quốc tế đó, họ tinh linh rằng quốc tế sẽ không thể nào kiểm tra được, sẽ không thể nào biết được rằng Việt Nam hứa một đằng làm một nẻo. Nhưng bây giờ cái khoảng cách về thông tin đó, nó càng ngày càng được thu hẹp, thành ra quốc tế biết là Việt Nam đang lúng túng, và cũng chỉ vì lúng túng như vậy mà họ tìm mọi cách để họ bịt miệng, không cho người dân trong nước báo cáo với quốc tế. Tương tự như vậy ở trong lĩnh vực buôn người, thì mới đây báo chí đang rất là rầm rộ về một cái tài liệu mật của một vị thiếu tướng công an đặc trách về vấn đề phòng chống buôn người đã giải thích và hướng cách nào nói dối với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà được gỡ ra khỏi cái danh sách theo dõi vì lý do buôn người cách nghiêm trọng trong cái hệ thống của nhà nước, đó là chương trình xuất khẩu lao động. Thành ra về cả hai mặt đó, họ tìm mọi cách để họ gian dối với quốc tế, họ bịt kín thông tin này kia vân vân, nhưng không được nữa đó. Bởi vì càng ngày càng nhiều người biết cách để báo cáo, và như vậy nó chứng tỏ cái năng lực của nạn nhân nó tăng lên. Trước đây chịu trận, bây giờ họ biết cách để họ báo động cho quốc tế. Cái thứ hai là quốc tế đã hưởng ứng, bởi vì chúng tôi đi giải thích với lại Hoa Kỳ, với lại Liên Hiệp Quốc, với nhiều quốc gia khác rằng quý vị can thiệp cho từng hồ sơ cụ thể rất cần, nhưng không đủ. Bởi vì hết hồ sơ này rồi sẽ đến hồ sơ khác, rồi đến hồ sơ khác là thôi. À, quý vị như là cái người mà đi đổ vỏ ốc, người ta ăn ốc xong đổ vỏ thì quý vị vác ra ngoài thùng rác rồi bị đổ, rồi lại thêm vỏ ốc nữa. Cách làm là song song, là quý vị vừa can thiệp lên tiếng về hồ sơ cá nhân, đồng thời phải nhắm vào những cái yếu tố gốc nó tạo ra vấn đề. Một trong những yếu tố gốc đó là chính sách của nhà nước, và một phần không nhỏ trong chính sách nhà nước đó là việc sử dụng các tổ chức tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo làm công cụ đàn áp người dân trong nước, khống chế các tôn giáo, và đồng thời đánh bóng cho chế độ ở diễn đàn quốc tế. Bởi những cái vị sư của quốc doanh này kia, họ sẽ đi họ nói không, chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính chúng tôi tha hồ, cả chục nghìn người đến, cả trăm nghìn người đến lễ hội có bị gì đâu, có tự do tôn giáo. Bên chi phái 1997, bên cao đài, về tòa Thánh Tây Ninh 120.000 tín đồ đến dự, rõ ràng là tự do tôn giáo. Nhưng mà thực tình những cái nhóm đó không phải là nhóm tôn giáo, nó chỉ là đội lốt tôn giáo thôi. Thành ra chúng tôi có thuyết phục, và quốc tế coi như là những cái nhân sự, những cái thực thể quan trọng đó, họ đã đồng ý. Thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Thứ nhất đó là trong 1-2 tháng nữa thôi, thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế sẽ lên tiếng về trực tiếp đích danh những cái tổ chức tôn giáo trá hình làm công cụ đàn áp tôn giáo, bên ngoài gọi mình là tổ chức tôn giáo nhưng kỳ tình lại là công cụ đàn áp tôn giáo cho đảng, cho nhà nước. Đó. Thứ hai là Liên Hợp Quốc mới tuần rồi thôi đã gửi cái văn thư, tống đạt cái văn thư rất dài cho Việt Nam. Các cái chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã gửi văn thư rất dài tổng hợp nói chung về cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Đó. 60 ngày nữa thì cái công văn đó sẽ được phổ biến. Chúng ta cứ chờ xem. Thành ra chúng tôi đã ngồi xuống và làm việc với nhiều cái định chế nhân quyền quốc tế đó, để giải thích rằng chúng ta phải cùng nhau có một cái sách lược dài hạn để thay đổi tận gốc rễ. Và mới đây nhất thì cái văn phòng của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin vừa mới gửi ra một cái lời kêu gọi các cái nhóm người Việt hãy đóng góp ý kiến cho họ, cho họ biết là cái mục tiêu, cái tiêu chí của mình để đo lường cái sự tiến triển về tự do tôn giáo ở Việt Nam là những cái gì, mình đề nghị là những cái gì trong vòng 2 năm tới, trong vòng 5 năm tới và sau 5 năm trở đi. Thành ra họ đồng ý rằng phải có một cái nỗ lực mang tính sách lược để thay đổi tận gốc rễ, anh chị, là chúng ta đang có nhiều cái tiến triển tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn anh nói về tôn giáo. Thì thật ra là quý vị cũng nghe chương trình này rất là nhiều, và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhiều khi cũng làm những cái công việc đặc biệt là bên Việt Nam hay đàn áp tôn giáo, nhưng mà lại sau này rất là nhiều chùa chiền ở Việt Nam, nói thật là Nhật Viên nói rất là giàu nữa thưa anh, giàu lắm. Và người Việt Nam mình á, rất là về đặc bên đạo Nhật Viên không biết, nhưng bên Phật Nhật Viên thấy là đi chùa mà hồi mà Nhật Viên còn nhỏ Việt Nam á, mà chỉ cần coi một cái phim Tề Thiên Đại Thánh thôi á, là thích thú say mê rồi. Rất là dễ bị, dễ khi mà thấy một cái gì đó mình dễ bị lúc chạy theo những cái đó, nhiều khi mình cũng không biết mình làm đúng hay không. Thì gần đây nhất nói về ông về sư Thích Minh Tuệ, thì có một số người thắc mắc là ông còn sống hay đã chết, rồi có những cái video hoặc là những cái video đưa lên, nhưng mà người ta nói là cắt ghép. Cái mà Nhã Quyên thắc mắc như thế này, anh hay nói về Việt Nam đã bị đưa vào danh sách, và mình cũng đang làm việc về những cái điều đó, và Việt Nam cũng biết rất là nhiều năm rồi. Có một cái gọi là, bây giờ mình đi hơi nó không có biết có đúng hay không, tức là có bây giờ có cái gọi thuyết âm mưu không, tức là khi mà ví dụ như anh em Nhã Quyên coi phim á, có khi mà một người mà cảnh sát chìm á, họ đi vào, họ trước khi mà họ vào những cái băng đảng hay họ làm một cái gì đó, thì họ mất rất là nhiều năm để họ vào, và họ và một cái chính quyền họ thay đổi hoàn toàn luôn nha. Họ có thể giúp cái người này là giấu hết những cái thông tin trước đó của họ, và họ trở thành một cảnh sát chìm. Có bao giờ Việt Nam vì bị đưa vào trong quốc tế là về đàn áp nhân quyền, họ đang xây dựng một người làm cho cả nước Việt Nam và khắp nơi cũng như nhiều người hải ngoại tin không thưa anh?
Nó không quan trọng. Nó không quan trọng.
Nó không quan trọng, nhưng mà như thế này tự nhiên có nhiều người giống như bây giờ là bị điên cuồng, hoặc là vì tức là Nhật Quyên thấy là mình có thể là từ từ mình quan sát không, hoặc là cứ giống như mà nói động tới hay là nói không đúng
chạy theo, hiện tượng cái này mình không thay đổi được, nhưng mình khai dụng được. Đối với tôi không quan trọng là ông Thích Minh Tuệ là ai, là thật hoặc giả, hay là công an cài vào này kia, nó không quan trọng. Mà chúng ta cũng nên không nên chạy bám theo ông Thích Minh Tuệ, mà chúng ta nên tận dụng cái cơ hội. Thứ nhất là ông Thích Minh Tuệ dù rằng là thật hoặc giả thì cũng đã tạo nên cái hiệu ứng vô cùng là tiêu cực cho nhà nước và cho cái giáo hội của nhà nước dựng lên, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái đó là một tổ chức ngụy tôn giáo chứ không phải tổ chức tôn giáo, bởi vì mục đích của họ không phải là xiển dương tôn giáo hoằng pháp, mà mục đích của họ là kiếm tiền và trở thành công cụ để khống chế ở Việt Nam. Bất kỳ ai theo đạo Phật, ngay ông Thích Minh Tuệ muốn được gọi là thầy tu phải được họ cho phép, cái chuyện gì lạ đời quái quăm như vậy nhà Phật có bao giờ ngã mạn đến như vậy đâu. Và cái đó cho thấy rằng họ không biết gì về đạo Phật cả. Họ mới hành xử như vậy, thành ra họ là công cụ. Nhưng bây giờ đang gặp cái phản ứng trái chiều từ người dân, càng họ càng lên tiếng lại càng bị hố. Nhà chúng tôi muốn là qua cái sự việc này, qua cái điều mà họ xúc xỉm ông Thích Minh Tuệ, mà không riêng Thích Minh Tuệ nhé, ông Thích Nhật Từ rồi này kia vân vân, lên nói đạo Công giáo là cái đạo xúc vật hóa con người, bởi vì gọi tín đồ của mình là con chiên là con cừu, tức là mình xúc vật hóa. Khi mà ăn nói như vậy đó là xúc xỉm và vi phạm luật Việt Nam. Thành ra chúng tôi muốn rằng người dân trong nước hay nhắm vào những cái kẻ là âm binh rồi chế độ nó dựng lên, mà cả một cái tổ chức âm binh là cái giáo hội Phật giáo ngụy tôn giáo đó, hãy triệt tiêu nó đi, vô hiệu hóa nó đi, nhà nước không cần dùng được nó nữa. Còn nhà nước đã đầu tư, đảng nhà nước mặt trận tổ quốc đã đầu tư vào đó 40 mấy năm, Bây giờ mà bị đánh bung đi không dùng nữa thì cái đó mới thất bại lớn cho nhà nước, bước đi lùi cho nhà nước trong cái việc thực hiện chính sách đàn áp tôn giáo mà nhắm đá dấu tay, phải không ạ? Nên chúng tôi quan tâm đến cái chuyện đó. Và ông Thích Minh Tuệ là gì? Là chuyện đã xong rồi. Chúng ta cần phải tập trung vào. Và đó chính là cái điều mà tôi đang làm. Tôi đang vận động quốc tế chĩa mũi nhọn vào, chĩa cái tầm ngắm vào cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gọi như vậy thì rất tội cho Phật giáo Việt Nam, là phải gọi nó là giáo hội ngụy tôn giáo mang danh nghĩa Phật giáo. Chúng ta phải vô hiệu hóa nó đi.
Dạ vâng. Một ví dụ đó là ông Thích Chân Quang. Giả Quyên không biết là dạo này đi tu mà có công ty nữa. Thầy đã lên, thầy nói là quý vị nhớ mua băng chính, không thôi là sụp công ty của thầy.
Thôi, nhưng mà ông Thích Chân Quang chỉ là một hiện tượng thôi, chúng ta không...
Không, rất là nhiều, nhưng mà... Dạ, dạ,
gãy
dạ.
Luôn, gãy đổ luôn tận gốc cả cái tổ chức ngụy tôn giáo đó.
Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, dạ, cảm vâng. ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin hẹn chị Nhã Quyên và tất cả thính giả vào tuần sau. Hy vọng tuần sau chúng ta không đến độ mà nóng nực như kỳ này.
Dạ, nóng hơn, nóng hơn.
Dạ vâng, thôi đâu, cái đó là chết rồi.
Dạ, dạ. Cảm ơn, vâng, dạ xin kính chào.
Dạ, dạ vâng, chào chị.
Chiều ra biển